Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 1 của bài Yêu Chúa, Chu Toàn Trách Nhiệm. Sống trong thế giới hiện nay, người ta thường nhấn mạnh đến năng lực của con người. Họ đưa ra những câu phương châm đại khái như bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người, sỏi đá cũng thành cơm. Khi thành công điều gì, người ta thường đề cao sự nỗ lực hay năng lực của con người. Khi có suy nghĩ và hành động như vậy, con người rất dễ đi đến chỗ tự phụ, kiêu căng và chối bỏ thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Đây cũng không phải là điều mới mẻ. Ngày trước, khi vua Nebuchadnezzar đi dạo trong hoàng cung Babylon, thì cất tiếng mà nói rằng, đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Theo Daniel chương 4 câu 30. Tuy nhiên, đối với cơ đốc nhân chân chính, bao giờ cũng nhận thức được những thành quả mình đạt được là do Đức Chúa Trời ban cho. Sứ đồ Phaolô đã khẳng định, tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi, theo Philip chương 4 câu 13. Đây là điểm khác biệt giữa con dân Chúa và người đời. Người yêu Chúa luôn phải cố gắng chu toàn trách nhiệm, nhưng nhờ sức Chúa ban cho. Qua lời dạy của sứ đồ Phaolô, chúng ta thấy có hai điều cần suy nghĩ sau đây. Điều thứ nhất, chu toàn trách nhiệm. Sứ đồ Phaolô quả quyết, tôi làm được mọi sự. Chữ tôi là đại từ nhân xưng, chỉ về chính mình. Chúng ta thường thấy ai làm được điều gì to lớn thì thường được nhiều người trầm trồ khen ngợi. Nhiều người lấy cái tôi làm trung tâm của đời sống mình. Cho nên khi được người khác khen ngợi thì người ấy phấn khởi. Nhưng khi bị chê trách thì không thích, buồn bã, nản lòng, thối chí. Ngay cả một số con dân Chúa cũng rơi vào tình trạng như thế, vì họ chỉ thấy chính mình mà không nhìn thấy Chúa là đấng ban cho họ sự sống, sức khỏe, tài năng và điều kiện để chu toàn trách nhiệm. Nên không ít người đã rơi vào thái độ kiêu căng, tự phụ và không hòa hợp với người khác, khiến họ đánh mất những phước hạnh đáng lẽ được hưởng trong khi phục vụ Chúa và người khác. Tuy nhiên, khi sử dụng chữ tôi, sứ đồ Phaolô không có ý nhấn mạnh đến bản thân mình, bởi ông ý thức rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với đấng cứu thế, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng đấng cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời là đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài vì tôi. Theo Galati chương 2 câu 20. Cho nên, nếu phải khoe mình thì ông chỉ khoe về sự yếu đuối của mình. Vì ông biết, khi ý thức sự yếu đuối của mình, ông mới nhận được sức mạnh từ nơi Chúa. Động từ làm được nói đến khả năng hay năng lực của một người. Đối với Phaolô, khả năng đó cũng là do Chúa ban cho. Nên ông sẵn lòng sử dụng khả năng đó cho Chúa và đem lợi ích lợi cho người khác, cũng như cho bản thân mình. Giống như Phaolô, bà Tabitha có khả năng may quần áo và bà đã tận dụng khả năng ấy để may những bộ áo cho các chị em quá phụ khác. Theo Công vụ các sứ đồ chương 9 từ câu 36 đến câu 39. Nhiều người không ý thức khả năng của mình là do Chúa ban nên đã sử dụng khả năng đó cho lợi ích riêng của cá nhân chứ không vì danh Chúa hay ích lợi cho người khác. Sứ đồ Phao-lô cho biết khả năng của ông làm được điều gì? Làm được mọi sự. Từ mọi sự bao hàm những công việc tích cực. Ở đây, Phao-lô không nhấn mạnh đến tài năng hay nỗ lực hoặc do ý chí quyết tâm của chính mình, nhưng ông nói đến những thành quả đã đạt được trong ba lĩnh vực sau. Lĩnh vực thứ nhất, chu toàn trách nhiệm đối với Chúa. Sứ đồ Phao-lô được Chúa kêu gọi trên đường đến Đa Mách. Kể từ đó, ông đã dâng trọn đời sống mình cho Chúa để thi hành chức vụ giảng đạo cho người ngoại quốc. Chúa đã dùng ông mở mang vương quốc của Ngài khắp mọi nơi, từ châu Á đến châu Âu, đưa dắt được nhiều linh hồn tội nhân trở lại với Chúa, thành lập nhiều hội thánh địa phương. Ông Phao-lô không chỉ là nhà truyền giáo lừng danh, mà còn là nhà thần học vĩ đại trong lịch sử Cơ Đốc. 13 bức thư của ông Phao-lô gửi cho các hội thánh địa phương được liệt vào Kinh Thánh Tân Ước. Những gì ông đã làm đặt nền móng cho Cơ Đốc nhân sau này trong việc gây dựng và mở mang công việc Chúa khắp mọi nơi. Ông đã yêu Chúa và chu toàn trách nhiệm Chúa giao phó cho ông. Lĩnh vực thứ hai, chu toàn trách nhiệm đối với tội nhân. Khi được Chúa trao ban sứ điệp, thì sứ đồ Phao-lô thực hiện ngay công tác rao truyền phúc âm cho dân ngoại. Ông nói, nhưng khi Đức Chúa Trời là đấng đã để riêng tôi ra từ lúc còn trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con của Ngài ra trong tôi, hầu cho tôi rao truyền con đó ra trong người ngoại đạo, thì lập tức tôi chẳng bàn với thịt và máu, theo Galati chương 1 từ câu 15 đến câu 16. Ông quả quyết rằng mình chẳng trễ nải chút nào trong công tác cứu tội nhân. Hơn nữa, vì ích lợi đời đời cho linh hồn tội nhân mà sứ đồ Phao-lô hy sinh mọi quyền lợi của chính mình để chinh phục linh hồn tội nhân. Ông nói, tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người để cứu chuộc một vài người không cứ cách nào. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 9 câu 22. Suốt trong ba vòng truyền giáo, ông đã đưa dắt biết bao nhiêu linh hồn tội nhân đến với Chúa. Yêu Chúa, ông đã chu toàn trách nhiệm với tội nhân. Lĩnh vực thứ ba, chu toàn trách nhiệm với bản thân. Khi nói tôi làm được mọi sự, sứ đồ Phao-lô không chỉ nói đến những thành công đã đạt được trong chức vụ cứu giúp tội nhân, mà còn bao hàm sức chịu đựng trước những thiếu thốn, hoạn nạn trong đời sống và tập thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh. Trước hết, chúng ta thấy vì yêu Chúa mà Phao-lô sẵn lòng chịu đựng gian khổ, hiểm nguy, đến nỗi ông tâm tình với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô rằng tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đòi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Theo Cô-rinh-tô nhì chương 11 từ câu 23 đến câu 28. Ngoài ra, sứ đồ Phao-lô còn luôn có thể thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, nhờ ông biết nhìn cuộc đời từ cái nhìn của Đức Chúa Trời. Ông nhận biết trong ơn thần hữu của Chúa, Ngài đã nhìn thấy, sắp xếp và dùng những hoàn cảnh đó để tôi luyện ông, nhằm hoàn thành chủ đích của Ngài. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại Roma, sứ đồ Phao-lô bày tỏ lẽ thật mà chính ông kinh nghiệm rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Theo Roma chương 8 câu 28. Trong bức thư gửi cho người con tinh thần của mình là Timôthê, sứ đồ Phao-lô dạy: "Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn." Theo Timôthê nhất chương 6 câu 6. Thật vậy, trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, khi Phao-lô và Sila đến thành Philip rao giảng phúc âm, một ngày kia có một đứa tớ gái bị quỷ Phi-tôn ám. hay bói khoa để đem tiền về cho chủ nó, cứ đi theo đoàn truyền giáo để quấy rầy. Ông Phaolô nhân danh Chúa đuổi quỷ ra khỏi đứa tớ gái ấy. Chủ thấy mình không còn trục lợi nơi đứa tớ gái được nữa, nên bắt Phaolô và Sila nộp cho nhà chức trách. Họ đánh đòn hai ông, rồi bỏ vào ngục tối và cùm chân lại. Tuy nhiên, trong ngục tăm tối đầy sợ hãi đó, lòng hai ông vẫn bình an và vui thỏa trong Chúa, nên họ đã có thể cầu nguyện và ngợi khen Đức Chúa Trời. Tiếng hát của Phaolô và Sila từ ngục vang vọng tới thiên đàng, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên Ngài đã làm phép lạ khiến ngục tù rúng động, xiềng xích bị tháo tung. Người đầy lao quá sợ toan tự vẫn, nhưng Phaolô và Sila đã ngăn lại. Cảm động trước hành vi của hai ông, nên người đầy lao đã hỏi: "Tôi phải làm chi cho được cứu rỗi?" Nhân cơ hội đó, hai ông đã giới thiệu Chúa cứu thế Giê-xu. Cuối cùng, người đầy lao và cả nhà đã tin Chúa, theo Công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 11 đến câu 40. Điều này cho thấy, khi chúng ta thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, thì phép lạ của Chúa sẽ xảy ra và mang đến kết quả cho Chúa. Một số con dân Chúa, vì cớ không thỏa lòng khi gặp khó khăn, nên đã rơi vào bẫy của ma quỷ, khiến cho đời sống tâm linh bị khốn khổ và đánh mất phước hạnh Chúa ban. Cuộc đời hầu việc Chúa của sứ đồ Phaolô đã làm được nhiều việc lớn cho Chúa. Ông đã chu toàn trách nhiệm với Chúa, với tội nhân và với chính bản thân mình. Người yêu Chúa thấy được ơn Chúa ban cho mình quá lớn lao và ý thức rằng đặc ân luôn đi kèm trách nhiệm. Vì vậy, yêu Chúa thì phải hết lòng chu toàn trách nhiệm với Chúa, với người và với bản thân, giống như sứ đồ Phaolô ngày trước. Ông Phaolô quả quyết rằng: "Tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban thêm sức cho tôi." Trong bài học sống đạo tăng trưởng tuần sau, chúng ta sẽ cùng nhau học biết bí quyết sứ đồ Phaolô có thể làm được mọi sự, để từ đó áp dụng cho chính mình. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe.
Giê-xu năng lực của con, Giê-xu hy vọng của con, Ngài ban sức mạnh để cho con chiến trận với muôn vàn gian khó. Giê-xu không lìa bỏ con, Giê-xu không hề đổi thay, Ngài ban lối thoát cho những ai nài xin, Cha ban thêm sức cho những ai mỏi mòn. Hỡi linh hồn ta, ca cất tiếng hát ca ngợi khen Ngài, vì Cha là đấng hằng ngày giải quyết những nan đề của ta. Mừng vui ca hát, người khen chúc tan ta nên làm mỗi ngày. Quyền năng của Chúa sẽ mâu phong thích, bình minh tươi đẹp lại sẽ đến trên ta. Giê-xu nơi giữa của con, Giê-xu cho lòng vững an, Ngài ban lễ thật để cho con chiến trận với bầy mù tâm tối. Giê-xu cho lòng thoa vương, Giê-xu cho hồn thanh thơ, Ngài ban nước sông cho những ai nài xin, Cha ban thiên sứ che chở con mỗi ngày. Hỡi linh hồn ta, ca nhớ đến các ơn huệ Cha là, vì Cha là đấng hằng ngày cấp phát những nhu cầu của ta. Mừng vui ca hát, người khen chúc tán ta nên làm mỗi ngày. Quyền năng của Chúa sẽ mỗi